Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 12 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thánh Gioan Bosco về việc phải dọn mình xưng tội nên không được phạm thánh trong lúc xưng tội. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cộng tác với Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu hưởng ứng chiến dịch chống đói do tổ chức Caritas Quốc tế phát động. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 11 tháng 12 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Hôm qua, tổ chức Caritas đã phát động một chiến dịch hoàn cầu chống nạn đói và phung phí lương thực với khẩu hiệu Một gia đình nhân loại duy nhất, lương thực cho tất cả mọi người. Gương mù hàng triệu người đang chịu đói không được làm cho chúng ta bị tê liệt, nhưng thúc đẩy chúng ta hành động, tất cả và từng người, các gia đình, cộng đoàn, tổ chức, chính phủ để loại bỏ bất công này. Tin mừng của Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta, đó là tín thác nơi sự quan phòng của Chúa Cha và chia sẻ bánh hàng ngày, không để bánh này bị phí phạm. Tôi khuyến khích Caritas hãy thi hành quyết tâm này và mời gọi mọi người hiệp với làn sóng liên đới này."
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Mỹ Châu noi gương Mẹ Maria, mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, nhất là những người di dân, người nghèo khổ và ở ngoài lề xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp ngắn vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng hôm qua. Đức Thánh Cha nói: "Ngày mai là lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của toàn thể Mỹ Châu. Nhân dịp này, tôi muốn chào thăm tất cả các anh chị em thuộc đại lục này, và tôi nghĩ đến Đức Mẹ ở đồi Tepeyac. Khi hiện ra với Thánh Khoan Diego, khuôn mặt của mẹ là khuôn mặt của một phụ nữ Lai, và áo của mẹ đầy những dấu hiệu của nền văn hóa thổ dân. Giống như Chúa Giêsu, mẹ Maria gần gũi các con của mẹ như một người mẹ yêu thương tháp tùng hành trình của con, chia sẻ vui mừng và hy vọng, đau khổ và lo âu của những người của Thiên Chúa, được kêu gọi trở nên thành phần của mọi dân tộc trên trái đất." Đức Thánh Cha nói tiếp: "Sự xuất hiện của ảnh Đức Mẹ in trên áo khoác của Thánh Khoan Diego là một dấu hiệu ngôn sứ nói lên vòng tay của Mẹ Maria, vòng tay ôm lấy mọi người dân của các lãnh thổ Mỹ Châu rộng lớn, những người đã và sẽ sống tại đó. Vòng tay của Mẹ Maria chỉ cho thấy con đường luôn là đặc tính của toàn Mỹ Châu, đó là phần đất nơi các dân tộc khác nhau có thể chung sống. Một phần đất có khả năng tôn trọng sự sống con người trong mọi giai đoạn, từ lúc mới sinh ra cho đến tuổi già, có khả năng đón nhận những người di dân cũng như những người nghèo và người ở ngoài lề xã hội trong mọi thời đại. Đó là một phần đất quảng đại." Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đó chính là sứ điệp của Đức Mẹ Guadalupe và cũng là sứ điệp của tôi, sứ điệp của giáo hội. "Tôi nhắn nhủ tất cả mọi người dân ở Mỹ Châu, hãy mở rộng vòng tay như Đức Trinh Nữ Maria với tình yêu thương và dịu dàng. Anh chị em toàn Mỹ Châu thân mến, tôi cầu nguyện cho anh chị em và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Ước gì niềm vui phúc âm luôn ở trong tâm hồn anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em."
Vatican, thứ năm hôm nay 12 tháng 12, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày hòa bình thế giới lần thứ 47 sẽ được công bố về đề tài Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường tiến tới hòa bình. Đức Hồng y Peter Dutton, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, sẽ cùng với Đức Cha Tổng thư ký Mario Toso giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa thánh. Ngoài ra, cũng sáng hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến một nhóm 17 vị đại sứ mới cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư, trong đó có các đại sứ Na Uy, Đan Mạch, Jordani, Pakistan và cả đại diện của chính quyền Palestine. Theo thông lệ, các vị đại sứ cạnh tòa thánh thường trú tại Roma được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, còn các vị không thường trú thì được Ngài tiếp kiến chung. Ngoài ra, trưa thứ Sáu ngày mai 13 tháng 12, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, tân quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ chào ra mắt ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh.
Washington, Đức cha Richard Pates, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, đã viết thư cho ông Ron Dermer, đại sứ Israel tại Mỹ, để phản đối vụ chính quyền Israel phá hủy một tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem. Sáng ngày 28 tháng 10, công nhân Tòa Thị sảnh Jerusalem được các lực lượng an ninh Israel hỗ trợ đã phá sập một tòa nhà trên một lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem từ mấy chục năm nay, khiến cho 14 người đang cư ngụ tại đây mất nơi ăn trốn ở. Tòa Thượng phụ Jerusalem có đầy đủ giấy tờ chứng minh rằng cơ sở này đã được xây cất trước năm 1967. Vụ phá nhà này không hề được thông báo trước. Hồi đầu tháng 11, Đức Thượng phụ Latin ở Jerusalem Fuad Tual đã cùng với Đức cha William Somali, đại diện Tòa Thượng phụ ở Jerusalem, và Đức cha Jacinto Bulos Macuso, giám mục phụ tá tại Israel, viếng thăm cơ sở bị phá hủy này, cùng với một phái đoàn gồm nhiều luật sư và đại diện truyền thông. Mọi người đều đồng thanh nhận xét rằng vụ phá hủy này thật độc đoán và là một hành vi bất chính vi phạm công pháp quốc tế. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng phụ nói thêm rằng, khi tòa thị sảnh và chính quyền ủng hộ không những hành vi tàn phá và đuổi người dân ra khỏi nơi cư ngụ của họ, thì điều này chỉ gây thêm căm hận, oán thù và phá vỡ hy vọng vào hòa bình tương lai. Không có điều gì biện minh được cho những vụ phá hủy như thế. Đức Thượng phụ mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Israel bồi thường thiệt hại đã gây ra và xây lại tòa nhà ngay tại nơi đã bị tàn phá.
Vatican, Đức Thánh Cha đã trợ giúp thuốc men cho 4.000 trẻ em Syria tị nạn tại Liban. Dự án này được thực hiện với sự cộng tác giữa Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm và Nhà Thương Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày hôm qua 11 tháng 12 sau khi viếng thăm 4 ngày ở Liban trở về. Đức Hồng Y cho biết Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu cũng gửi bác sĩ và nhân viên y tế cùng với thuốc men thực hiện một bệnh xá lưu động tại Liban cùng với sự cộng tác của Caritas Liban. Đức Hồng Y Sara cho biết quá một nửa trên tổng số 700.000 người tị nạn Syria tại Liban là trẻ em hoặc người trẻ. Cho đến nay, Giáo hội Công giáo đã tài trợ 78 triệu Mỹ Kim cho các dịch vụ cứu trợ nhân đạo tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sara hy vọng Hội nghị Geneva II về Syria vào ngày 22 tháng Giêng tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ, mang lại những điều kiện cho tương lai của các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác ở Syria, đồng thời bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trong những ngày lưu lại Liban, Đức Hồng Y Sara đã viếng thăm người tị nạn Syria và tham dự công nghị của Giáo hội Công giáo Maronit và gặp hầu hết các giám mục Syria. Đức Hồng Y cho biết các giám mục rất đau buồn về tình hình đất nước Syria.
Beirut, chính phủ Liban đang vận động với tiểu vương quốc Qatar yêu cầu phiến quân Hồi giáo ở Syria trả tự do cho 12 nữ đan sĩ chính thống giáo bị bắt cóc tại đan viện Thánh Tekla ở Malula bên Syria ngày 2 tháng 12 vừa qua. Theo lời yêu cầu của Tổng thống Liban Michel Sleiman, hôm 7 tháng 12 vừa qua, tướng Abbas Ibrahim, chỉ huy trưởng ngành an ninh của Liban, đã đến Doha, thủ đô nước Qatar, để can thiệp với một số lực lượng phiến quân thuộc quân đội Syria tự do, yêu cầu trả tự do cho các nữ đan sĩ. Tướng Ibrahim cũng tiếp xúc với đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera để thu thập tin tức về nguồn băng video thu hình các nữ đan sĩ được đài này chuyển đi ngày 6 tháng 12 vừa qua. Băng video do những kẻ bắt cóc thu và phổ biến để chứng tỏ các nữ tu vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cho đến nay, có một nhóm tự nhận là thủ phạm vụ bắt cóc này tên là Lữ đoàn Calamun Tự Do. Một nhóm cho đến nay chưa được biết tới. Thủ lãnh nhóm là ông Mohammed Abu Anfida tuyên bố rằng các nữ đan sĩ sẽ được trả tự do để đổi lấy 1.000 phụ nữ đang bị giam cầm trong các nhà tù ở Syria.
Bangui. Hàng chục ngàn người đang tị nạn trong các thánh đường ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, để tránh các cuộc giao tranh. Từ ngày 8 tháng 12 vừa qua, quân đội Pháp với 1.600 người đã bắt đầu kiểm soát các đường phố ở thủ đô và không còn xảy ra những vụ giao tranh lớn giữa lực lượng phiến quân Seleka và dân quân chống Balaka, gồm các nông dân Kitô tự vệ. Các thừa sai ở địa phương cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết dân chúng kinh hoàng đã chạy vào các nhà thờ và các cứ điểm truyền giáo xin tị nạn và trợ giúp. Cha Trinquero thuộc cứ điểm truyền giáo của dòng Camelo ở Bangui cho biết có khoảng 2.000 người chạy đến đây tị nạn, trong số này có hơn 350 người tá túc trong nhà thờ. Cha nói, chúng tôi tìm cách cho họ ăn, nhưng thật là khó khăn vì chúng tôi không thể đi ra ngoài để mua lương thực hoặc vật dụng khác. Cha Anichet Asingambi thuộc giáo xứ Thánh Carlo Luando ở phía bắc thủ đô Bangui nói với tổ chức Caritas quốc tế rằng có hơn 5.000 người chạy vào các cơ sở của giáo xứ để tị nạn. Cha nói rất tiếc là chúng tôi không có gì để nuôi họ, nhà của họ đã bị cướp phá. Tại thành phố Bosangoa, mạn bắc Cộng hòa Trung Phi, Caritas lo ngại cho an ninh của gần 40.000 người tị nạn quanh khu vực cứ điểm truyền giáo của Công giáo và 1.600 người khác tị nạn trong một trường học. Chủ nhật 8 tháng 12 vừa qua, một quả rocket đã rơi vào cứ điểm truyền giáo nhưng không ai bị thương. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Cộng hòa Trung Phi kêu gọi đình chiến tức khắc và thiết lập con đường an toàn để đồ cứu trợ nhân đạo có thể được chuyển tới cho dân chúng và những người tị nạn.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, 11 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Tuy trời mùa đông lạnh, chỉ có 7 độ, nhưng đã có hơn 40.000 tín hữu hiện diện, phần lớn là người Ý, thuộc rất nhiều hội đoàn và phong trào. Đông nhất là nhóm 3 người thuộc hội Avis hiến máu ở miền Basilicata dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Agostino Superbo, Tổng giám mục giáo phận Potenza. Trong số các tín hữu đến từ nước ngoài, đông nhất là nhóm 185 người Pháp, 175 người Tây Ban Nha, cùng với hàng trăm người khác từ Mỹ Châu Latin. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến là 10 giờ rưỡi, nhưng lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Trong bài huấn giáo sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về đức tin vào ngày quảng diễn đề tài Tôi tin sự sống đời đời, sự phán xét. Ngài nói, anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi muốn bắt đầu loạt cuối cùng trong các bài huấn giáo về sự tuyên xưng đức tin của chúng ta và bàn về câu Tôi tin sự sống đời đời. Đặc biệt, tôi nói về sự phán xét chung. Về vấn đề này, chúng ta đọc thấy trong tin mừng theo Thánh Matthew. Bây giờ Chúa Kitô sẽ ngự đến trong vinh quang cùng với các thiên thần của Ngài, và mọi dân nước sẽ tập họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ phân họ như người mục tử tách chiên ra khỏi dê, và đặt chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái. Và những kẻ này sẽ ra đi chịu khổ hình đời đời, còn những người công chính được hưởng sự sống đời đời. Khi chúng ta nghĩ đến việc Chúa Kitô tái lâm và cuộc phán xét chung của Chúa sẽ biểu lộ cho đến những hậu quả cuối cùng, điều thiện mà mỗi người đã làm hay đã bỏ sót trong cuộc sống trần thế, chúng ta sẽ thấy mình đứng trước một mầu nhiệm ở trên chúng ta mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Một mầu nhiệm tự nhiên gợi lên trong chúng ta một sự sợ hãi, có thể làm cho chúng ta rùng mình. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ kỹ về thực tại này, thì nó càng mở rộng con tim của Kitô hữu và là một động lực mạnh mẽ mang lại an ủi và tín thác. Về vấn đề này, chứng tá của các cộng đồng Kitô tiên khởi âm vang đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thực vậy, trong các buổi cử hành và kinh nguyện, các cộng đồng ấy thường kèm theo lời hô Maranatha, một thành ngữ gồm hai lời bằng tiếng Aramaico. Tùy theo cách tung hô, thành ngữ này có thể hiểu như một lời khẩn cầu, lạy Chúa xin hãy đến, hoặc như một xác tín chắc chắn được đức tin nuôi dưỡng, đúng vậy, Chúa đang đến, Chúa đang ở gần. Đó là một lời thốt lên. Trong đó có tột đỉnh mạc khải của Kitô giáo vào cuối sự chiêm ngắm tuyệt vời mà sách Khải Huyền của Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta. Trong trường hợp ấy, chính giáo hội hôn thê, nhân danh toàn thể nhân loại và trong tư cách là người đầu tiên, ngỏ lời với Chúa Kitô, vị hôn phu mà giáo hội chờ mong giờ được vòng tay của Chúa ấp ủ. Vòng tay này là cuộc sống sung mãn và tình thương. Nếu chúng ta nghĩ đến sự phán xét chung trong viễn tượng ấy, thì mọi sợ hãi và chao đảo sẽ biến đi và nhường chỗ cho sự chờ đợi và niềm vui sâu xa. Đó chính là lúc chúng ta sẽ được coi là sẵn sàng mặc lấy vinh quang của Chúa Kitô như một áo cưới và được dẫn đến bàn tiệc là hình ảnh sự hiệp thông trọn vẹn và chung kết với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói tiếp.
Un secondo motivo di fiducia viene offerto dalla constatazione che nel momento del giudizio non saremo lasciati soli. E Gesù stesso, nel Vangelo di Matteo, ha preannunciato come, alla fine dei tempi, coloro che lo avranno seguito prenderanno posto nella sua gloria.
Một lý do tín thác thứ hai trao tặng cho chúng ta qua nhận xét, theo đó, trong lúc phán xét, chúng ta sẽ không bị bỏ rơi một mình. Chính Chúa Giêsu theo tin mừng Thánh Matthew đã báo trước rằng, vào thời sau hết, những người đã theo Chúa sẽ nhận chỗ của mình trong vinh quang của Chúa để cùng Ngài xét xử. Rồi Thánh Phaolô Tông Đồ khi viết cho Cộng đoàn Corinto đã quả quyết, anh chị em không biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sao? Phương chi là những sự đời này. Thật là đẹp khi biết rằng trong tình trạng đau thương ấy, ngoài Chúa Kitô là đấng bào chữa, là trạng sư của chúng ta nơi Chúa Cha, chúng ta còn có thể trông cậy nơi sự chuyển cầu và lòng từ nhân của bao nhiêu anh chị em lớn hơn đã đi trước chúng ta trong hành trình đức tin, đã hiến mạng sống vì chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta một cách khôn tả. Các thánh đang sống gần nhan Thiên Chúa, trong ánh quang vinh hiển của Ngài, các vị đang cầu cho chúng ta là những người đang còn sống trên trái đất này. Xác tín đó gợi lên nơi chúng ta niềm an ủi dường nào. Giáo hội thực sự là một người mẹ, và như một người mẹ, giáo hội tìm thiện ích của các con cái, nhất là những người ở xa xăm hơn và sầu khổ, để họ tìm lại được sự sung mãn trong thân thể vinh quang của Chúa Kitô với tất cả các chi thể của giáo hội. Một gợi ý sau cùng được tin mừng theo Thánh Gioan cống hiến cho chúng ta, trong đó có khẳng định rõ ràng rằng Thiên Chúa đã không sai con của Ngài đến trần thế để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu thoát. Ai tin nơi Ngài thì không bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị kết án rồi vì đã không tin nơi con duy nhất của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là sự phán xét chung ấy đang diễn ra, đang bắt đầu bây giờ qua dòng cuộc sống của chúng ta. Phán quyết ấy được tuyên bố trong mọi lúc của cuộc sống, xét xem chúng ta có đón nhận trong đức tin ơn cứu độ đang hiện diện và hoạt động trong Chúa Kitô hay không, hoặc chúng ta không tin tưởng gì, với hậu quả là chúng ta co cụm vào mình. Nếu chúng ta khép kín đối với tình thương của Chúa Giêsu, thì chúng ta tự kết án mình. Ơn cứu độ là cởi mở đối với Chúa Giêsu và chính Ngài cứu vớt chúng ta. Nếu chúng ta là người tội lỗi, và tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, chúng ta hãy xin lỗi Chúa, và nếu chúng ta đến cùng Chúa với ước muốn nên tốt lành, thì Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng để được như vậy, thì chúng ta phải cởi mở đối với tình thương của Chúa Giêsu, tình thương mạnh hơn mọi sự khác. Tình thương của Chúa Giêsu thật là lớn lao. Tình thương của Ngài là lòng từ bi tha thứ. Nhưng chúng ta phải cởi mở đón nhận, và cởi mở có nghĩa là thống hối, là xưng thú những gì không tốt mà chúng ta đã làm. Chúa Giêsu đã và tiếp tục hiến thân cho chúng ta, để chúng ta được tràn đầy lòng từ bi và ơn thánh của Chúa Cha. Vì thế, có thể nói, chính chúng ta có thể trở thành người phán xét chính mình, tự kết án mình, loại mình ra khỏi tình hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em, với sự cô độc sâu đậm và buồn thảm từ đó mà ra. Vì vậy, Đức Thánh Cha nói, chúng ta đừng mệt mỏi canh chừng tư tưởng và thái độ của chúng ta, để nếm hưởng trước ngay từ bây giờ sự nồng ấm và ánh quang rạng ngời của tôn nhan Thiên Chúa, đấng mà chúng ta sẽ chiêm ngưỡng với tất cả sự sung mãn trong đời sống vĩnh cửu.
Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục tại tòa thánh lần lượt tóm tắt bài này bằng các thứ tiếng khác nhau trong các ngôn ngữ chính và cả những lời chào và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi họ trong mùa vọng này hãy chuẩn bị tâm hồn để vui mừng đón nhận Chúa cứu thế đến trong đời sống bản thân và gia đình chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Ý hiện diện đông đảo tại quảng trường, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các phái đoàn do các giám mục giáo phận liên hệ hướng dẫn. Ngài cũng chào thăm các binh sĩ đến từ Penn và La Mezzia Terme, Nam Italia, các lính cứu hỏa từ Pescara. Ngài chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Đức Thánh Cha nói, ngày mai chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Guadalupe. Các bạn trẻ thân mến, hãy học nơi Đức Mẹ Maria lắng nghe thánh ý dành cho các con. Hỡi các anh chị em bệnh nhân, hãy cầu khẩn mẹ của Chúa trong những lúc khó khăn lớn, và hỡi anh chị em tân hôn, hãy noi gương mẹ Maria để mang tình thương và sự thanh thản trong gia đình anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hát kinh lạy Cha và ban phép lành cho tất cả. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn dành tới 2 tiếng đồng hồ để chào thăm các giám mục, các tín hữu, các bệnh nhân và những người tàn tật.
Trong phần thứ 3 của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Thánh Gioan Bosco về việc phải dọn mình xưng tội nên không được phạm thánh trong lúc xưng tội.
Một ngày trong tháng 4 năm 1885, cha thánh John Bosco có dịp đến thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Hôm ấy vào khoảng nửa đêm, cha Francesco Cerutti tháp tùng thánh nhân trong chuyến đi, đang sửa soạn vào giường ngủ thì bỗng nghe một tiếng thét kinh hoàng. Cha nghĩ ngay có lẽ đó là tiếng kêu la của một linh mục bị bệnh đang trọ trong nhà. Nhưng rồi tiếng thét mỗi lúc một to hơn, nghe thật rúng động và phát ra từ phòng cha thánh Don Bosco, kế bên phòng cha Francesco Cerutti. Cha Francisco vội vàng khoác áo rồi đi ngay đến phòng cha Don Bosco và hỏi, thưa cha bị mệt phải không? Cha thánh Don Bosco trả lời, không, cha cứ về ngủ bằng an. Sáng hôm sau vừa thức giấc, cha Francesco vội đi ngay đến phòng, thì thấy cha Don Bosco đang ngồi trên ghế bành với dáng điệu vô cùng âu lo mệt mỏi. Cha Francesco hỏi, thưa cha Bosco, đúng thật là cha đã thét lớn trong đêm vừa qua phải không? Cha Don Bosco đáp với nét kinh hoàng, còn tỏ hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất ngủ. Đúng thế, chính là tôi. Cha Francesco liền hỏi, mà chuyện gì đã xảy ra vậy? Cha Don Bosco chậm rãi kể lại sự kiện với dáng điệu vô cùng nghiêm trọng như sau. Tôi trông thấy tên quỷ đi vào ngôi nhà này, nó vào phòng ngủ chung, rồi đi qua từng giường một. Cứ mỗi khi ngang qua một giường, nó liền nói, người này thuộc về ta. Tôi tức tốc phản kháng, thoáng như chớp, nó vội túm lấy một bạn trẻ để mang đi. Tôi liền gào to lên, và nó quay lại tấn công tôi như muốn bóp chết tôi. Kể xong, cha thánh Don Bosco vừa xúc động vừa nói, cha Francesco Cerutti thân mến, xin giúp tôi. Chúng ta đến Pháp để kiếm tiền để lo cho các bạn trẻ của chúng ta và nhà thờ Thánh Tâm, nhưng nơi đây lại có một nhu cầu cấp bách và nghiêm trọng hơn, cần phải cứu vớt các bạn trẻ đáng thương này. Chúng ta phải dẹp hết mọi chuyện để nghĩ đến các bạn trẻ này. Chúng ta hãy làm một buổi thực tập dọn mình chết lành. Ngay chiều hôm ấy, cha giám đốc học viện loan báo cho các bạn trẻ biết có buổi xưng tội dọn mình chết lành, và cha Don Bosco cũng sẽ là một trong các linh mục giải tội. Và quả thật, cha Don Bosco đã giải tội cho các bạn trẻ. Nhưng ngay trong căn phòng của cha và ngồi nơi chiếc ghế bành, vì cha quá kiệt lực không đủ sức ngồi trên ghế thường, tất cả diễn tiến thật tốt đẹp, đến độ cha thánh Don Bosco sau đó đã nói đùa rằng, thấy chưa, tên quỷ làm tôi mất ngủ một đêm, nhưng bù lại, nó bị một cú đánh tơi bời. Linh mục Paolo Albera, người thứ hai kế nhiệm cha thánh Don Bosco trong chức vụ bề trên tổng quyền, sau chân phước Michele Rua, đã bình luận về biến cố trên đây như sau. Quả thật, cha thánh Don Bosco rất có lý, có rất nhiều bạn trẻ làm tôi phải rơi nước mắt vì hạnh kiểm xấu của họ. Sau khi có dịp, cha Francesco Cerutti liền hỏi cha thánh Don Bosco rằng, những bạn trẻ mà tên quỷ muốn mang đi với hắn, phải chăng đó là những bạn trẻ không đi xưng tội? Cha thánh Don Bosco buồn bã trả lời, không phải vậy. Đúng ra đó là những bạn trẻ không xưng tội nên, họ đã phạm thánh khi đi xưng tội. Xin cha nhớ kỹ điều này khi cha giảng thuyết, đặc biệt giảng cho các bạn trẻ. Xin cha nhấn mạnh rằng, cần phải dọn mình xưng tội nên và nhất là phải có lòng ăn năn thống hối về tất cả các tội lỗi mình đã phạm. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Cộng Tác Với Chúa.
Các bạn trẻ thân mến, chẳng ai trong chúng ta thích cảm giác chờ. Khi chờ, ta thấy thời gian trôi chậm chưa từng có. Mỗi phút, mỗi giây như kéo lê từng chút một. Khi ta chờ là ta đang mong ngóng cái gì đó mà không biết khi nào nó sẽ tới. Ruột gan ta nóng lên, tâm trí ta thấp thỏm. Một cảm giác dày vò thật khó chịu vô cùng. Nhớ lại lời Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham là sẽ ban đấng cứu thế, dân Do Thái năm xưa lúc nào cũng ngóng đợi. Biết là khi đã hứa, Thiên Chúa sẽ giữ lời, nhưng sao chờ hoài chẳng thấy. Từ người trẻ đến người già, ai cũng mong sao Thiên Chúa mau thực thi lời hứa của mình, đến giải thoát mình thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc Roma. Maria, một thiếu nữ thôn quê ở xứ Galilea, hẳn cũng đang trong tâm trạng ấy. Bỗng một ngày, Thiên Chúa sai sứ thần đến với cô, chia sẻ cho cô biết kế hoạch cứu độ của Ngài. Thiên sứ cho biết, Chúa sẽ không đến cứu con người như trong chuyện thần thoại, sẽ làm lóe sáng trên bầu trời, rồi uy phong xuất hiện với lưỡi gươm sắc bén và cưỡi ngựa truy phong. Hầu cận đằng sau là vô số triều binh hùng mạnh và bách thắng. Nhưng Ngài muốn trở thành một con người như bao người khác, muốn được làm con của con người, muốn được con người dạy dỗ cho biết phải hành xử ra sao, phải sống thế nào. Và điều quan trọng là Maria được chọn để thực thi vai trò cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa. Chưa thôi ngỡ ngàng, Maria được giải thích thêm là chính Thánh Thần sẽ thi triển quyền năng của người và khiến cho nàng được thụ thai. Bào thai ấy không phải là sản phẩm của người nam, nhưng là thành tựu của quyền năng Thiên Chúa. Khi đã tỏ tường kế hoạch của Thiên Chúa, Maria đã không ngần ngại thưa tiếng xin vâng, hiến trọn cuộc đời mình làm theo thánh ý Chúa, dẫu có hy sinh, dẫu có thiệt thòi, miễn là có thể mang Chúa đến cho tất cả mọi người. Các bạn trẻ thân mến, không biết các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao Chúa không trực tiếp ra tay cứu con người mà lại phải nhờ vả hết người này đến người khác? Lúc trước, Ngài phải hết lời nài nỉ Môsê để ông chịu về Ai Cập đàm phán với Pharaoh. Tiếp đến, bất chấp Jonah đã nhiều lần từ chối, thậm chí đã tìm cách bỏ trốn, Thiên Chúa vẫn cứ một mực nhờ ông đến xứ Ninive để cảnh tỉnh dân làng. Rồi Ngài cũng dùng đủ cách để lôi kéo Jeremiah làm ngôn sứ cho mình, cảnh báo tai họa sắp ập đến trên dân. Sau đó lại tốn công chuẩn bị cho việc sinh hạ Gioan Tẩy Giả, và bây giờ lại sai sứ thần đến thỉnh ý Maria. Chúa làm một mình không phải nhanh và tốt hơn sao? Cớ sao cứ phải mời gọi con người cộng tác? Chắc là các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện có một bức tượng Chúa bị mất một cánh tay do chiến tranh. Người dân muốn đúc một cánh tay khác để lắp vào cho có thẩm mỹ, nhưng vị trưởng làng khôn ngoan đã không đồng ý. Vị ấy bảo rằng, nếu tay Chúa đã gãy thì ta hãy trở thành cánh tay cho Ngài. Thiên Chúa vốn là đấng quyền năng, nhưng dường như đối với chúng ta, Ngài lúc nào cũng muốn giới hạn quyền năng của mình. Ngài làm như thế khi không có ta cộng tác thì chính Ngài cũng không thể làm được gì. Điều tuyệt vời của Thiên Chúa là vậy. Đối với Chúa, một sự đóng góp dù vô cùng nhỏ nhoi của con người cũng có thể trở nên vô cùng cao cả. Thế nên, Các bạn đừng nghĩ là chuyện mời gọi cộng tác của Thiên Chúa chỉ dành cho các nhân vật vĩ đại trong quá khứ hay là dành cho ai đó, chứ không phải cho chính mình. Lời truyền tin của Sứ Thần vẫn còn vang vọng mãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để mang Chúa đến cho mọi người chung quanh mình. Chúa mời ta có sẵn sàng bỏ đi lối sống ích kỷ, thu mình để có thể vươn ra và cởi mở với người khác không? Chúa hỏi ta có dám từ bỏ một đam mê nào đó vốn đang gây gương xấu cho người khác để sống một cuộc sống thanh tịnh hơn không? Chúa gợi nhắc cho ta là một hành vi bác ái ta làm với trọn con tim có thể sưởi ấm một tâm hồn lạnh lẽo, ta có dám làm không? Chúa cho ta biết chỉ cần ta lấy hiền hòa đối lại hung hăng, lấy thứ tha trả lại ganh ghét, ta đã có thể mang nước Chúa đến trong trần gian này. Ta có chấp nhận hy sinh không? Cộng tác với Chúa luôn đòi ta phải từ bỏ. Môsê phải chịu xa gia đình, Giê-rê-mi-a phải chấp nhận chịu tù ngục đớn đau, Giô-na phải vất vả chịu nắng chịu mưa, Gioan tẩy giả thì đầu rơi khỏi cổ, còn mẹ Maria thì bỏ dở mộng ước tương lai, một đời vác thánh giá cùng con lên đồi vắng. Nhưng cộng tác với Chúa cũng là một vinh dự lớn lao cho ta, vì ta được thông phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chẳng phải vì làm không được nên Chúa mới mời gọi ta, nhưng vì tình yêu nên Ngài mới xin ta cộng tác. Tiếng xin vâng của mẹ đã giúp cứu độ con người. Còn bạn, bạn sẽ thưa thế nào với Chúa khi Chúa mời bạn cùng lao tác với người?
Khi xưa dù đường đời dông dối nắng mưa, xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ tuổi yêu.
Trọn đời lòng hiên ngang trên đường đi tới, xin vâng như mẹ muốn nơi cánh ngộ nào cũng bước qua thôi,
xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Con vào cuộc đời, dìu con đi trên đường y Chúa. An tâm có mẹ bên con, dù mỏi mòn vui tiếng xin vâng. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu.
Xin vâng như mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như mẹ khi xưa, dù đường đời sông suối nắng mưa.
Xin vâng cho tròn tình, xin vâng cho tròn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều, với mẹ yêu con đâu sợ cô liêu. Xin vâng cho tròn tình yêu, xin vâng cho trọn chữ hiếu, dẫu cho đường đời đau thương nhiều. Với mẹ yêu, con đâu sợ cô
liêu. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu hưởng ứng chiến dịch chống đói do tổ chức Caritas quốc tế phát động. Bangui, hàng chục ngàn người đang tị nạn trong các thánh đường ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi để tránh các cuộc giao tranh. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Mỹ Châu noi gương mẹ Maria, mở rộng vòng tay đón nhận mọi người, nhất là những người di dân, người nghèo khổ và ở ngoài lề xã hội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.